Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 8. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Andre, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi.
Con sẽ yêu thương Ngài suốt đời. Chúng ta đáp ứng cũng như các môn đệ của Chúa là những người Chúa gọi để sống cho Chúa, thực hành công việc của Ngài, bày tỏ lòng thương kính đối với Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đang học phần mà Chúa đang kêu gọi những môn đồ của Chúa. Hôm nay tới sự kêu gọi của Andre. Chúng ta đọc trở lại câu số 12 trở đi, nói về sự kêu gọi của Chúa. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-lê-tham-i, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Xin chúng ta cũng dỡ ra ở trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta sẽ học về Andre hôm nay. Đây là một phần giới thiệu Andre cho chúng ta. Câu số 35 cho tới câu 42 trong sách Giăng đoạn thứ nhất. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua, bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng: các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài lại phán rằng: hãy đến xem. Vậy hai người đi thấy nơi Ngài ở và ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc ấy độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andre, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Cê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con nghe hiểu lời Ngài, mở lòng của chúng con để thuận phục làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Môn đồ Chúa gọi, tiếp tục trong phần học của chúng ta về các sứ đồ mà Chúa đang kêu gọi. Hôm nay tới phần Andre, tôi có ghi xuống đó là người lãnh đạo âm thầm. Chúng ta đang học về các sứ đồ 12 người mà Chúa gọi với những tâm tính khác nhau, sự kêu gọi khác nhau, sự sử dụng của Chúa và sự huấn luyện của Chúa cũng khác nhau. Và hôm nay chúng ta tới với một người hết sức là tạm gọi là dễ thương, rất là dễ để mà chúng ta nối kết liên hệ với người này, đó là sứ đồ Andre. Tôi gọi ông là người lãnh đạo âm thầm mà chúng ta sẽ học biết tại sao. Và chúng ta, tôi tin chắc rằng mình rất là vui mừng để biết thêm về sứ đồ Andre. Sở dĩ chúng ta học về Andre đó là vì ông tiếp tục ở trong danh sách mà Luca đã ghi lại. Thường thì chúng ta không tiếp tục sau Phi-e-rơ thì tới An-rê. Chúng ta sau Phi-e-rơ thì chúng ta thường nói về Gia-cơ và Giăng và những người khác. An-rê chúng ta ít nói tới. Và đó là một đặc điểm về An-rê nữa mà chúng ta sẽ thấy. Hôm nay chúng ta tới An-rê bởi vì Luca sau khi chép về Phi-e-rơ thì nói về An-rê. Mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết này thì tôi muốn trở lại điểm mà chúng ta đã học kỳ trước và thiết lập lại lý do tại sao Chúa gọi hay là mục đích mà Chúa gọi các môn đồ. Trong Mác đoạn 3 câu 13 tới câu 15 mà chúng ta đọc kỳ trước thì nhắc lại cho chúng ta điều này. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi đòi những người Ngài muốn thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo. Nhắc lại hai điều và thứ tự ưu tiên của sự theo Chúa đó là Chúa gọi 12 sứ đồ này. Thứ nhất là để được ở cùng Ngài. Đó là điểm đầu tiên và điểm quan trọng và là chỗ bắt đầu. Chúa gọi họ để được ở với Chúa. Rồi sau đó Chúa sai phái họ để giảng tin lành hay là để phục vụ Chúa. Và tiến trình này là tiến trình của một sự huấn luyện và chuẩn bị. 12 người này phải được ở với Chúa trước khi họ được cơ hội sai phái để làm công việc. Họ phải tới gần Chúa, họ phải hiểu Chúa, học hỏi với Chúa, được thay đổi ở trong sự hiện diện của Chúa, rồi sau đó sẽ phục vụ Ngài. Và nhắc nhở cho chúng ta và đặt cho cuộc đời của chúng ta phần đó, để chúng ta có thể hữu dụng cho Chúa, để chúng ta có thể được Chúa sử dụng, thì trước hết chúng ta phải có thời gian ở với Chúa, nghĩa là có một cái thời gian học tập với Chúa. Học tập để biết Chúa, học tập để hiểu lời Chúa, học tập để nghe tiếng Chúa và đáp ứng với Ngài. Có một sự huấn luyện cần thiết ở đây, đồng thời có một sự thiết lập ưu tiên trong đời sống. Biết Chúa trước khi làm công việc Chúa. Dĩ nhiên mình không có bỏ hai cái đó rời nhau được, bởi vì cái người biết Chúa thì chắc chắn sẽ hầu việc Chúa. Không có ai biết Chúa, yêu Chúa, theo Chúa mà ngồi yên không hầu việc Chúa. Luôn luôn có cái vấn đề là hễ người yêu Chúa thì sẽ hầu việc Chúa. Nhưng mà có những người hầu việc Chúa hay là làm công việc Chúa mà chẳng biết Chúa. Thành thử đi chiều biết Chúa sẽ hầu việc Chúa thì đúng. Nhưng mà hầu việc Chúa chưa chắc là biết Chúa. Cho nên phải đặt lại thứ tự ở đây. Mà như chúng ta nói là sự biết Chúa đến trong sự thờ phượng, đến trong sự học lời của Chúa, đến trong sự cầu nguyện, đến trong sự phục vụ mà chúng ta thấy tiếp nối tất cả những điều này. Chúa gọi những người Chúa muốn, những người Chúa đặt để trong đời sống của họ hầu việc Chúa thì họ đến với Chúa. Nhắc lại cho chúng ta đó là chúng ta cứ yên ổn theo Chúa đi. Chúng ta cứ học tập theo Chúa ở trong cái thời điểm của mình. Tới chỗ, tới lúc Chúa sẽ gọi. Chúa đang huấn luyện và Chúa đang dẫn đi. Mà nếu chúng ta tiếp tục đi với Chúa cách thành tâm thì tới thời điểm Chúa sẽ gọi mình. Bởi vì công việc kêu gọi đó là của Chúa và thời điểm là Chúa thẩm định chứ không phải do mình. Cho nên để yên trong sự bình an với Chúa. Còn mình thì sống gần gũi với Chúa để khi Chúa gọi thì những người Chúa gọi nghe và đến cùng Ngài. Nhiều khi mình bận rộn mình không nghe, nhiều khi mình chạy tứ tung mình không hiểu. Mà những tiếng gọi này đến Chúa nói thầm không nghe, Chúa la lớn cũng không nghe. Thành ra đứng lại ở một chỗ là những người Chúa gọi thì đến cùng Chúa. Và đời sống của chúng ta như chúng ta nhắc là khi Phi-e-rơ và Gia-cơ đi con đường này và bày tỏ ra bông trái của đời sống đã ở theo Chúa, thì khi đối diện với tòa công luận thì người ta biết rằng đây là những người không học, là những người ngu dốt, những người đánh cá mà thôi. Nhưng có một điểm rõ ràng quan trọng trong đời sống của họ là họ đã ở với Chúa Giê-xu. Chúng ta muốn nối kết với điều đó để chúng ta thấy rằng sự phân biệt của đời sống chúng ta là kinh nghiệm ở với Chúa Giê-xu. Có ở với Chúa Giê-xu, có đi học theo Ngài, những công việc Chúa giao phó sẽ tới. Và đồng thời khi nó tới và mình làm công việc thì mọi người nhận biết rằng những người này đã ở với Chúa Giê-xu. Và những điều đó phải đúng với mình. Hôm nay chúng ta thấy có một người ở đây là An-rê. Và ông đã học tập để ở với Chúa Giê-xu. Và ông đi cái con đường với Chúa ở đây. Cho nên bốn phần mà tôi ghi xuống để chúng ta có thể hiểu về ông An-rê rõ ràng hơn. Đó là về cá tính của ông, ân tứ của ông, công việc của ông và phương cách ông hầu việc Chúa. Thứ nhất, ông là người lãnh đạo âm thầm. Và cá tính của ông là ông mạnh mẽ trong yên lặng. Mạnh mẽ trong yên lặng. Ân tứ là đem người đến với Chúa. Ông có ân tứ đem người đến với Chúa. Và công việc ông làm là sắp xếp đức tin. Tôi dùng cái chữ hơi lạ chút xíu nữa tôi sẽ giải thích. Công việc là sắp xếp đức tin. Và phương cách là phục vụ âm thầm. Mạnh mẽ yên lặng đem người đến với Chúa. Sắp xếp đức tin, phục vụ âm thầm. Ở trong phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc ở trong sách Luca, khi chúng ta nhìn lại thì có lẽ giúp cho chúng ta một phần nữa hiểu hơn về chỗ đứng của An-rê. Như tôi nhắc và đưa ra kỳ vừa rồi thì chúng ta có 4 phân đoạn Kinh Thánh nói về bảng liệt kê của 12 sứ đồ. Ở trong Matthew đoạn số 10, trong Mark đoạn 3 mà chúng ta vừa đọc, trong Luca đoạn 6 mà chúng ta vừa đọc và trong Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 13. Ở nơi đó liệt kê ra 12 tên danh sách của 12 sứ đồ thì có 3 nhóm ở trong đó và mỗi nhóm là 4 người. Thì khi chúng ta đọc ở đây, Ngài đòi các môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, tức là Phi-e-rơ, là người luôn luôn đứng đầu trong cái danh sách của 12 người, đồng thời đứng đầu ở trong cái danh sách của nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên có 4 người là Simon, rồi Andre, Gia-cơ và Giăng. Simon, Andre, Gia-cơ và Giăng. Sau đó thì nhóm thứ hai thì trưởng nhóm là ông Philip và 3 người trong nhóm là Ba-lê-thê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma. Nhóm thứ ba, trưởng nhóm là Gia-cơ con của A-phê và những người trong nhóm là Simon gọi là Zê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot. Thứ tự của nhóm này thì như chúng ta nói, nhóm đầu tiên thì gần gũi Chúa hơn. Chúa cho họ cơ hội để được huấn luyện trong cái cách gần gũi Chúa hơn. Andre thuộc về nhóm đầu tiên, ông là một trong 4 người ở trong đó. Hai nhóm kia thì ít thì giờ với Chúa hơn. Nhưng mà với Andre thì trong chỗ đứng với cái nhóm đầu tiên, chỗ đứng của ông cũng rất là đặc thù và nhiều khi cũng rất là khó hiểu. Tại vì ở trong nhóm đầu tiên này thì khi Chúa làm việc với nhóm đầu tiên này thì Chúa lại chọn ra 3 người ở trong nhóm đó để mà đi những cái bước gần gũi với Chúa hơn. Và lâu lâu để Andre riêng mình. Mình tưởng tượng thôi, mình hiểu hệ thống, không biết là Chúa huấn luyện như thế nào, nhưng mà Chúa có mục đích của Chúa và Chúa làm công việc rất là rõ ràng. Chẳng hạn như khi Chúa hóa hình thì Chúa chỉ đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng. Mặc dầu Andre là thuộc về cái nhóm này, Chúa chỉ đem 3 người kia lên. Lúc mà Chúa kêu con gái của Giê-ru sống lại thì tới nhà rồi thì Chúa kêu Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi vào, còn mấy người kia để ngoài, Andre cũng ở ngoài luôn. Lúc mà Chúa đi cầu nguyện ở vườn Gethsemane thì 12 người tới, thì thay vì gọi nhóm đầu tiên đi thì Chúa gọi 3 người. Anh chị em cứ tưởng tượng là nếu mình thuộc về cái nhóm đầu tiên, mỗi lần Chúa đi đâu có lúc Chúa kêu mình, có lúc Chúa bỏ ra ngoài, mình đứng lỏng chỏng không biết là chuyện gì. Nhưng mà Andre hay lắm, ông không có vấn đề gì chuyện đó. Và khi mình học về ông sống ở trong một chỗ nửa chừng như vậy, âm thầm như vậy, không rõ ràng như vậy, và ông sống rất là hiệu quả cho Chúa. Có những chỗ thì Chúa gọi cả ông đi, chẳng hạn như lúc Chúa chữa lành cho bà gia của Phi-e-rơ thì có Andre ở đó, hay là lúc mà Chúa giảng bài trên núi Olive thì Chúa gọi 4 người này ra để nói chuyện riêng với họ về những chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thành ra khi mình nhìn vào đó thì mình hiểu rằng Chúa đang huấn luyện Andre một cách đặc biệt hơn những người khác. Chỗ mà công việc của ông, Chúa đặt để ông chỗ đó, mà nếu không học được cái bài này thì sẽ không thực hiện được công việc Chúa giao phó đâu. Thành thử chỉ nhìn vào trong cách và phương hướng và nguồn máy mà Chúa đang huấn luyện. Giả sử mình là Andre thì mình phải hiểu rằng Chúa đặt mình chỗ mà nó kỳ kỳ, nó lạ lạ. Gần thì cũng gần, mà xa thì cũng xa. Có lúc thì gọi, có lúc thì không. Mà học điều đó rồi đó mới có thể sống thực hành rõ ràng cho Chúa. Tên của Andre có nghĩa là nam tính thì cũng là lạ. Nghĩa là ông có phong thái của người nam mạnh mẽ. Thì rõ ràng chắc là người trải lưới thì dĩ nhiên mạnh mẽ trong phần thể xác này kia. Có lẽ đẹp trai, râu dài, mạnh mẽ. Nhưng mà khi đọc về Andre đó thì không phải chỉ về thể xác mà thôi. Ông rất là xác quyết. Ông quyết định tới đâu ông làm nhanh tới đó. Ông hay lắm, nhạy lắm, nhanh chóng lắm. Quyết định rấp rấp như vậy, nghĩa là không có ngồi đó nghi ngờ lên nghi ngờ xuống. Đồng thời ông rất là mạnh mẽ để đứng chỗ mà những người khác đứng không được. Đứng ở đằng sau, làm công việc ở đằng sau. Không cần đứng ở dưới ánh đèn, không cần ai biết tới. Nhưng mà lãnh đạo một cách hết sức là hiệu quả cho Chúa. Rồi đấy là một người hết sức là đặc biệt. Khi chúng ta lúc nãy đọc ở trong sách Giăng thì chúng ta biết Andre là người môn đệ đầu tiên của Chúa. Khi đứng với Giăng Báp-tít thì có 2 người môn đệ đi với Chúa, cái người kia là sứ đồ Giăng. Nhưng mà khi đọc phần Kinh Thánh đó thì Andre là người đứng đầu, người gọi là nổi bật ra ở trong cái phần đó, cho nên chúng ta gọi Andre là môn đệ đầu tiên của Chúa Giê-xu. Và khi mà ông gặp Chúa Giê-xu thì ông là môn đệ của Giăng Báp-tít, ông đang theo Giăng Báp-tít. Trong đoạn 1 sách Giăng thì ngày mai Giăng, tức là Giăng Báp-tít, ở lại đó với 2 môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi qua bèn nói rằng: kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Ngừng lại và suy nghĩ về Andre. Giăng Báp-tít đang giảng đạo ở đâu? Giăng Báp-tít đang giảng đạo ở trong đồng vắng của Jordan. Đây là người đánh cá ở Galilee, tức là ông phải bỏ chài bỏ lưới một thời gian, ông phải đi xuống vào trong đồng vắng của Jordan để mà nghe Giăng Báp-tít giảng. Giăng Báp-tít giảng về đấng Messi sắp tới, giảng về nước Đức Chúa Trời sắp đến gần. Cho nên nói về Andre là người ao ước Chúa, người tìm kiếm Chúa, người đói khát phần thuộc linh.
Và đây là chỗ bắt đầu mà chúng ta thấy là trước khi gặp Chúa đó là ông đã là người tìm kiếm rồi. Ông trả giá để tìm kiếm, ông bỏ chài bỏ lưới một thời gian để đi xuống đây, đi vào trong sa mạc. Mà chúng ta nhớ đi theo Giăng Báp-tít cũng không phải là dễ, vì ông Giăng Báp-tít cũng là người cũng hơi lạ lạ, mặc áo lạc đà, ăn thì ăn châu chấu với mật ong. Đi theo ổng thì mình ăn cái gì? Đâu có phở gì đâu nữa đâu. Nghĩa là thầy ăn gì mình ăn cái đó. Ổng sống lập dị như vậy. Thành thử đi theo ông thầy như là Giăng Báp-tít thì cũng cực lắm. Mà ở đây hai người này trở thành thân cận với lại Giăng Báp-tít. Tại vì ở đây khi Giăng Báp-tít đứng nói chuyện thì hai người này đứng gần và biết bao nhiêu người theo Giăng Báp-tít. Andre và Giăng trở thành hai người thân cận với lại Giăng Báp-tít. Nghĩa là họ có lòng tìm kiếm chuyện thiêng liêng, họ có lòng ao ước nước Đức Chúa Trời và họ dấn thân trong cơ hội mà mình có. Họ là người chài lưới ở Galilee, nhưng bởi vì nghe tin Giăng giảng về Đấng Messi cho nên để công việc của mình qua một bên và đi theo, đi tới đâu học tới đó. Đây là điểm quan trọng tôi muốn bắt đầu ở đây, là vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng khi Chúa kêu gọi mình giống như mình đang làm một chuyện gì riêng riêng của mình. Chúa tới và sáng một kia sáng cho mình tỉnh dậy rồi chiếu đèn vào đó rồi thiên sứ nhảy lên nhảy xuống để cho mình hiểu cái sự kêu gọi.
Không đâu.
Chúa mở bằng một cái cửa nhỏ. Mình đi cái cửa đó. Chúa mở thêm cái cửa khác. Đeo đuổi Chúa, ao ước Chúa. Ở trên Galilee nghe có tiên tri giảng về Đấng Messi. Mình đang chờ đợi để thì giờ ra xuống học. Đi vào trong đồng vắng, không phải chỉ theo xa xa, theo lại gần, trở thành cái người phục vụ cho Giăng Báp-tít đứng cận kề. Đó là một tiến trình, thì lúc đó Chúa mới mở cửa nữa, lúc đó Chúa mới chỉ ra là kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Rồi lúc đó Giăng mới nói thì bây giờ hai con đi theo Đấng Messi, vì tất cả chúng ta đều phải đi theo Đấng Messi. Cho nên khi mà Giăng Báp-tít nói điều đó thì hai người liền đi theo Chúa Giê-xu là được sai phái. Cho nên tới lúc đó Andre mới gặp Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông đã tìm kiếm lâu rồi, ông đã đi tiến trình của đức tin lâu rồi. Như chúng ta nói, ông đã tập tành sự tin kính trước đó rồi. Cho nên vì thế mới có thể gặp Chúa trong con đường mà ông đi. Mà nếu chúng ta không có trong cái tiến trình đó, rất khó để nghe tiếng Chúa, rất khó để gặp Chúa, rất khó để bước cái bước tới trong con đường theo Ngài. Cho nên vấn đề theo Chúa là một tiến trình, sự huấn luyện đi từng bước. Anh chị em còn trẻ lợi dụng cơ hội bây giờ để lúc mình 40, 50 không có ngồi đó hối tiếc những cơ hội nó qua đi để huấn luyện mình làm những cái chuyện đáng lẽ bây giờ làm được mà không làm được bởi vì hồi đó mình lo làm những công việc khác. Anh chị em đã trong cái tuổi mình gọi, thiệt ra cũng ít người nhưng mà gần đất xa trời, cơ hội mình còn ít lắm. Những cái chỗ nào mở ra thì chụp lấy để mà biết rằng những ngày còn lại đó còn có giá trị cho Chúa. Vì sao? Vì sự kêu gọi của Chúa luôn luôn nằm ở trong tiến trình như vậy. Không có ai đi con đường theo thế gian tự nhiên mà Chúa ban phước lành để hầu việc Chúa đâu. Ngay cả Phaolô giàu đi con đường sai trật nhưng mà ông đã rất là hăng say để mà sống cho đức tin mà ông đã có. Andre cũng vậy. Bây giờ Andre gặp Chúa thì chúng ta thấy như thế này. Khi mà ông đứng với Giăng Báp-tít đó, thì Giăng Báp-tít nói kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Thì hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là quyết định nhanh chóng lắm, dứt khoát lắm. Cái gì thấy đúng là làm, đó là cái tính của Andre. Chút nữa chúng ta sẽ cộng thêm những cái tính khác, nhưng mà một điểm mà chúng ta thấy là rất là dứt khoát trong quyết định của mình. Thấy đúng là làm, là theo. Ở đây sau khi Giăng Báp-tít chỉ như vậy, rồi khi đi theo thì Chúa Giê-xu xoay lại, thấy hai người đi theo mình. Có lẽ là hai người cũng đang chạy theo rồi, Chúa mới nghe tiếng động mới xoay lại mà thấy chạy theo. Chúa hỏi là các ngươi tìm chi? Hỏi là các ngươi tìm chi? Thì họ nói làm sao? Thầy ở đâu? Tức là tới thăm thầy được không? Thầy ở đâu chiều tối con ghé lại ăn cơm với thầy được không? Nghĩa là ông tự mời mình vô, ông xin để gặp. Hỏi tìm chi nữa, con cũng biết thầy muốn con làm gì không. Ông xin liền à, xin là thầy ở đâu. Bởi vậy chúng nói rồi hãy đến xem, thì tới thăm. Lúc đó là nhiêu? Lúc đó là 4 giờ chiều. Tức là nói thầy có gì ăn không? Sẵn giờ tối này con mời, tự mời tới ăn cơm với thầy luôn. Nghĩa là rất là hăng hái, rất là dứt khoát, rất là đeo đuổi, không có mập mờ cái chuyện gì hết trơn á. Tôi thích chuyện đó. Mấy người mà giống như là mình mời ăn cứ nói thôi, nói thôi, bụng đói mà muốn ăn cứ thôi miết, mình không biết là thiệt hay giả đó. Ông này không có vậy đâu, muốn là làm, xin là có, chứ không có nói chuyện này chuyện nọ. Thành ra ở đây đó 4 giờ chiều. Nhưng mà một điểm nữa, câu 41 là sau khi gặp Chúa thì ông nói sao? Trước hết người gặp anh mình là Simon, nghĩa là trong cái giờ gặp Chúa đó, ông không để ngày sau, vì qua ngày sau thì Chúa đi qua xứ Galilee tìm Philip. Thì trong khi gặp Chúa đó, có lẽ 4 giờ chiều vô nhà nói chuyện 6 giờ gì đó, ông nói là thưa thầy, thầy chờ một tí được không? Con có ông anh, con muốn đi tìm ông chạy qua, tại vì ông phải gặp thầy. Tức là ông tới gặp cái lòng ông hăng hái, ông có một cái chuyện ông làm liền, có một sứ mệnh ông làm liền, ông không có ngồi đó để mà
hưởng nhàn.
Ông là cái người tìm kiếm, lát nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra là anh Rê đó, người hăng hái, người sâu nhiệm về đức tin, người đã tìm kiếm chuẩn bị, có một cái đức tính rõ ràng, cương quyết. Nhưng mà lạ lắm, Chúa huấn luyện ông để làm việc ở đằng sau. Chúa huấn luyện ông, và trong cái tâm tính, cái chỗ đứng của ông là làm việc trong âm thầm, làm việc ở dưới bóng của người khác, chứ không có ở trên sân khấu, không dưới ánh đèn, không đứng cái chỗ quyết định. Cho nên nói về anh Rê, ông là một người mạnh mẽ, nhưng là một người mạnh mẽ trong yên lặng mà Chúa ban cho.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Môn đồ Chúa gọi, ông anh Rê. Bây giờ là câu hỏi và bài tập thực nghiệm để áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho đời sống. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong 12 sứ đồ mà Chúa đã gọi, chúng ta đang chú ý tới sứ đồ Andre. Trong những dữ kiện mà Kinh Thánh cho chúng ta biết về ông, chúng ta thấy ông là một người hiền hòa, yên lặng, trầm tĩnh, nhưng rất nhậm lệ, năng nổ và rất giỏi giang về thiết trí các công việc. Ông học tập theo Chúa cách yên lặng, được huấn luyện trong chỗ mà Chúa đặt để. Dẫu ông thuộc về nhóm thứ nhất, nhóm của Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ, nhưng trong nhóm này, Chúa lại đặt để ông đứng riêng rẽ một mình, và sự huấn luyện của Chúa với ông rất là đặc thù để ông có thể trở thành người hầu việc Chúa cách hữu hiệu trong âm thầm, trong yên lặng ở đằng sau sân khấu. Để trở thành một anh Rê, chúng ta phải học biết một tinh thần, phát huy một đức tính, tập luyện một tấm lòng mà sứ đồ Phaolô đã nói đến ở trong Roma đoạn 12 câu số 3. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Chúng ta muốn chú ý tới điểm mà sứ đồ Phaolô đặt ra, đó là chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường. Trong sách Roma đoạn 12 trở đi bắt đầu các phần dạy dỗ về phương cách thực nghiệm ân sủng mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong sự cứu rỗi qua lẽ đạo tin lành. 12 đoạn trước nói một cách rất tóm tắt, nói về sự cứu rỗi trong sự xưng nghĩa bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, và đây là sự ban cho chọn lựa đời đời của Đức Chúa Trời. Và đời sống của người tín đồ sau khi hiểu biết ân sủng cứu rỗi thì sống đời sống đức tin toàn vẹn để đáp ứng với ơn kêu gọi thương xót của Chúa. Và đoạn 12 bắt đầu nói về sự đáp ứng này. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Sau khi đã nhận biết chiều dài, chiều sâu, chiều rộng của lòng thương xót Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sự đáp ứng thích nghi là dâng trọn cuộc đời của mình cho sự thờ phượng Chúa. Và nơi nào Chúa đặt để, chỗ nào Chúa kêu gọi, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, những người thực sự thuộc về Chúa sẽ dâng đời sống mình làm của lễ sống và thánh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng phải lẽ đáp ứng với ân điển. Và Phaolô tiếp tục, để có thể như vậy thì phải có một cái sự thay đổi rõ ràng trong tấm lòng và trong nhân sinh quan về đời sống của chính mình. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Có những sự thay đổi rất cần thiết để có thể đi vào trong cuộc đời hầu việc Chúa, dâng đời sống làm của lễ sống và thánh trước mặt Chúa để kinh nghiệm và để thi hành ý muốn tốt đẹp của Đức Chúa Trời, làm đẹp lòng Chúa và kinh nghiệm được sự trọn vẹn của ân điển Ngài. Nhưng để có thể bước đi con đường của ân điển đó thì sứ đồ Phaolô nghiêm báo rằng có một vấn đề dễ dàng để làm sai trật tất cả, có một thái độ sẽ chắc chắn làm hư bột hư đường của đời sống đức tin. Cho nên ông nghiêm báo trong cương vị của sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, ông nói: "Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi, trong cương vị là sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đây là vấn đề phải đối diện." Vấn đề gì vậy? Vấn đề nghiêm trọng nào vậy? Ông nói đây là một vấn đề nghiêm trọng phải xem xét trước khi bước vào đời sống phục vụ. Bởi vì từ câu số 4 trở đi thì ông nói tất cả những người thuộc về Chúa như chi thể trong một thân, mỗi người được Chúa giao phó phần việc tùy theo ân tứ mà Chúa ban cho để hầu việc Chúa và gây dựng thân thể của Chúa, tức là hội thánh. Và điều phải đối diện đầu tiên đó là chớ có tư tưởng cao quá lẽ. Rất đơn giản, đây là thái độ chú ý quá nhiều đến mình, đặt trọng tâm trên mình, xu hướng chú trọng về mình, xem mình là điểm gốc của mọi sự đo lường, là cái rốn của vũ trụ, ngay trong khi hầu việc Chúa, ngay trong khi đeo đuổi chức vụ thiêng liêng. Phải có một tinh thần như là tinh thần của Andre, tinh thần Chúa đặt đâu, hầu việc ở đó, Chúa huấn luyện thế nào, nhận sự huấn luyện thế ấy, và trong những phần việc Chúa giao phó thì làm hết lòng và làm cách hiệu quả. Tương phản với vấn đề tư tưởng cao quá lẽ thì phải có tâm tình tầm thường. Có một cái nhìn rất đúng đắn về địa vị của mình, sự kêu gọi của mình, tài sức của mình. Hơn nữa, có một sự đo lường rõ ràng về chỗ đứng của mình trong ân điển của Chúa. Sứ đồ Phaolô giải thích thêm, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Con đường theo Chúa là con đường của đức tin. Con đường hầu việc Chúa là con đường của đức tin. Sự liên hệ với thân thể Chúa là hội thánh, là sự liên hệ trong đức tin. Và đức tin này không ra từ nơi chúng ta, nhưng là lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phó cho từng người, đã ban cho từng người. Ở đây đức tin nói về ân tứ mà Chúa ban cho, nói về sự kêu gọi đặc thù mà Chúa dành cho mỗi người theo ý định đời đời của Ngài. Thì sống bởi đức tin trong sự thẩm định của Chúa, thỏa lòng trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa đặt để, trong bất cứ cương vị nào Chúa giao phó, không đòi hỏi cao hơn, không có tư tưởng cao quá lẽ, không bất mãn so đo, nhưng thỏa lòng biết rằng đây là chỗ xứng đáng cho mình, thích đáng với mình, vì đây là sự ban cho từ chính Đức Chúa Trời, đây là sự kêu gọi thánh của Chúa. Đây là hình ảnh mà chúng ta thấy Chúa đang tạo dựng trong sứ đồ Andre và là mẫu mực đức tin mà mỗi người chúng ta theo Chúa phải đặt để trong lòng, để sống một đời sống hầu việc Chúa cách đắc lực và hữu hiệu. Tùy theo công việc Chúa giao, tùy theo nơi Chúa đặt để, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho chính mình.
Tôi yêu đuôi nhờ linh lao Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn. Ngày đêm thỏa vui luôn, xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi. Bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan. Buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn, xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên tôi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Với Chúa ngày đêm khó vui.